Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cái buổi nói đạo nói pháp ngày hôm nay, sư xin trả lời một cái câu hỏi có một vị hành giả trong cái buổi trình pháp ngày hôm qua hỏi sư là có bao nhiêu năm tu tập hành thiền. Sư có thể nói cho tụi con biết rằng là có một cái tiểu xảo hay là một cái nghệ thuật nào đó, một cái cách thức nào đó đang mà giải quyết những cái khó khăn trong thiền tập, như là buồn ngủ rồi phóng tâm rồi đau nhức rồi vậy, làm sao mà vượt qua cho nó dễ dàng, có cái mẹo nào không đó? Thật ra sư có, sư cũng chia với quý vị. Sáng nay sư nằm sư ngồi soạn bài để mà giảng ngày hôm nay, thì sư nhớ sực một cái câu hỏi, một cái câu nói chuyện của ông thầy, hai thầy trò mới gặp nhau, ông thầy thiền sư đó. Đôi khi ông vui tánh rồi cái sư với ông ngồi, đôi khi thầy trò nói chuyện tâm sự. Cái câu chuyện là như thế này quý vị, là có một cái vị hành giả đó, cô đó cô bị ung thư, đau ở tại Việt Nam rồi, đau cũng khá nặng à. Rồi bây giờ bà con anh chị em khuyên, cũng nước ngoài gọi điện thoại về khuyên nó đi, đi qua bên thiền viện tu đi, ít ra trước khi mà cô chết cũng có một chút tư lương gì đem đi, bị đau mà có thấy cái phương hướng mà giải quyết không xong rồi, hết sức rồi, bác sĩ là muốn chạy rồi đó. Thì cô đi qua bên thiền viện cô tu, nhất là người chị ở bên ở đâu đó, bên Mỹ, bên Úc, ở bên nước ngoài đó, nói rằng là năm này có sư Trí Dũng qua bên đó, đi qua đi rồi tôi cần cái gì thì nhờ sư thông dịch dùm. Thì cô qua bên đó cũng tu hành cũng tinh tấn lắm, mà sư để ý trong tất cả các bài mà pháp mà cô trình với thiền sư là nói rất nhiều về cái đau cảm thọ, khó chịu lắm, đau đớn vô, đau nhức vô cùng. Thì cô vẫn nói rằng là thầy dạy chúng tôi là mỗi lần mà cái đau nhức mà nó khởi sanh á, thì mình phải là đừng có nhìn vô cái đau mà nhìn mà quan sát cái tâm khó chịu, chấp nhận cái đau này là một hiện tượng tự nhiên. Người ta lành nhưng mà mình không có lành, mình là người bình hoàng mà, thì cái đau nó tới, mà mỗi lần nó tới thì nó hành mình, nó làm cho mình khổ ghê lắm. Nếu mình không sống với nó, mình không chấp nhận với nó thì mình sẽ chết thôi, mình sẽ chịu không nổi và cuối cùng cũng không giải quyết được cái vấn đề. Vì vậy con xem nó là những hiện tượng tự nhiên, con coi nó như là đối tượng và cũng quan sát nó thì nó giúp con đó. Nhưng mà rồi vừa rồi đó có một cái câu chuyện xảy ra là cơn đau tự nhiên nó trở chứng. Hồi bên Việt Nam con bị ngực, bây giờ người ta mổ, người ta khoét hết trơn rồi, coi như không còn gì nữa hết trơn rồi, nhưng mà bây giờ nó đau bên này, đùi, có nghĩa là nó di căn rồi đấy, sắp sửa nó qua, nó phá bên tay mặt, bên cánh tay. Rồi người ta đưa cổ vào trong nhà thương khẩn cấp, thì bác sĩ họ cũng không làm gì được, họ cũng cho chích đạm, cho ăn uống, cho mạnh khỏe, rồi cũng giống như là có một chút sức mạnh để mà vượt qua vậy thôi, chứ còn thì cái ung thư thì làm gì được đâu. Khi mà cô đi về lại thiền viện thì cô thưa với ông thầy thiền sư một câu như thế này, ông nói rằng là trong cái thời gian mà con nằm mà đau đớn như vậy đó, thì con mới suy nghĩ đi về hỏi thầy có cách nào hơn không, chứ khi mà cái đau mà nó dữ quá rồi thì không thể nghĩ rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, không xem nó như là đối tượng, tâm chỉ muốn làm sao cho hết đau. Thì sư nói mấy bữa này của trình pháp thì thiền sư cũng đã giải thích rồi bản chất của cái đau. Nói nhưng mà không có những cái đau lớn quá chịu không nổi, không biết làm sao mình niệm đây. Đó thì thầy thiền sư mới nhắc nhở cổ là khi mà cái câu hỏi được dịch ra thì thầy cười, nói rằng đấy, bây giờ tôi mới hiểu đó, là cô hiểu cái vấn đề được tới ngàn nào rồi. Bởi vì từ lúc mà cô qua đây cho tới bây giờ là cũng được 4-5 tháng rồi, và cái điều mà cô khắc khoải rất là nhiều đó là cái đau. Và xuyên qua những cái phần trình pháp thì cô nói đau đau đau, và cô chấp nhận, cô thấy rất là thoải mái dễ chịu. Nhưng mà rồi khi mà cái đau mà nó trở nên quá mạnh mẽ rồi đó, thì bây giờ cô cảm nghe cái mừng bất lực. Như vậy thì những cái gì mà cô hiểu từ trước tới giờ đó là cô chưa hiểu thật sự. Cứ mỗi lần đau cô nhắc nhở nó là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng, ai mà không đau. Mình càng già đau nhất là mình bệnh hoạn nữa. Thì cái này là cũng giống tư duy vậy thôi, nhắc nhở vậy thôi. Mà khi mà nó đau mạnh quá là mình quên. Vậy bây giờ là cô phải làm lại đi. Cứ làm cho đến lúc nào mà cô thật sự hiểu. Cô hiểu cái gì đây này? Hiểu có một chuyện thôi. Đau thì nó nổi sân. Thế mà khi nào mà tâm sân nó bớt rồi, tâm khó chịu đó, tâm sân là tâm khó chịu. Thế mà tâm sân khó chịu rồi thì mới chấp nhận được. Cái rồi quý vị biết, ông Thiền Sư nói bây giờ nó phải chấp nhận thôi à. Cái đau mình chấp nhận, mình sống với nó, mình duy trì chánh niệm, quan sát nó được càng nhiều càng tốt. Thì giải thích cho cô đó xong rồi thì Thiền Sư mới xoay lại với Sư, nói nhỏ với Sư, nói rằng: Sư Trí Dũng ơi, đôi khi tôi cũng muốn đau ghê lắm Sư ạ. Để tôi coi thử cái tâm tôi tới ngang nào. Mình khuyên lên Phật tử, mình dạy Phật tử là khi mà nó tới như vậy thì mình mới duy trì chánh niệm, chấp nhận nó, xem nó là đối tượng, xem nó là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà nó đau quá rồi, biết có tự nhiên nổi nó không đây. Vì vậy tôi cũng mong nghĩa là nó đau thật sự, đau ghê lắm đó, để cho tôi coi thì cái sức tôi chịu đựng tới ngang nào. Sư nghe cái câu mà thầy Trần Sư nói vậy, Sư cũng rất là bàng hoàng đó. Với một công lực tu niệm nhiều năm và những cái kinh nghiệm ông nói cho mình nghe thì mình thấy ông này nó giỏi quá. Ông Thiền Sư vẫn nói rằng là tôi vẫn còn đang chờ đợi. Khi mà cái đau mà thật tàn khốc nó tới vào những cái lúc mà mình sắp sửa chết, để coi thử mình chịu đựng tới ngang nào. Điều đó thì anh chị em thấy không, tất cả những cái khó khăn trong cái thiền tập là đến từ phiền não. Mình hôn trầm, mình buồn ngủ, phiền não, tâm si nhiều quá, mình đau nhức tâm sân, rồi mình suy nghĩ nhiều quá, tâm tham phóng dật cũng là dạng tâm si nữa. Thì mình làm sao mà mình có một cái mẹo vặt nào để mình giải quyết trong một cái giai đoạn mà ngắn, một vài tháng, một vài năm đâu. Cũng giống như là có một người nào đến mà hỏi với quý vị rằng là bây giờ tôi già rồi, tôi trên 50 rồi, giờ thấy càng lúc nó càng yếu, giờ có cách gì mà chỉ cho tôi để tôi giữ gìn sức khỏe của tôi, nó cứ khỏe hoài đừng đau. Làm sao mà có cái chi mà nhanh mà làm được. Thì bây giờ nó phải ăn uống cho cẩn thận, thể dục thể thao, hành thiền, tâm cho yên ổn. Cái này thì nó phải làm trong cái lâu dài, chứ không có một ngày, hai ngày, ba ngày được. Sức khỏe mình, cái tâm mình nó giống sức khỏe của mình. Muốn mà sức khỏe của mình nó cứ khỏe hoài, đừng bớt đau, chứ không phải không đau. Người ta đau 10 thì theo mình cũng 5-6, thì là phải giữ gìn. Cá nhân sư cố gắng giữ gìn sức khỏe ghê lắm. Buổi sáng đi bộ, buổi chiều đi bộ, ăn uống cẩn thận. Vậy mà bây giờ xét nghiệm người ta nói cũng có chừng tiểu đường nữa. Như vậy thì là đây là một cái diễn trình tự nhiên, nó phải tới như vậy thôi à. Cho dù mình có khỏe bao nhiêu chăng nữa, rồi một ngày nào đó mình cũng bệnh hoạn đi rồi mình chết chứ. Vì vậy cái sự tu niệm này dài vậy lắm. Con đường đi của mình dài, không có một cái lối tắt nào hết. Lúc nào mình vẫn còn nghĩ một cái lối tắt nào đó, là cái tâm của mình nó còn mong ghê lắm, mong giải quyết vấn đề cấp bách à. Vì vậy cái thái độ của mình đối với những khó khăn là như thế nào, phải chấp nhận nó à. Rồi chúng ta suy ngẫm ra trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Bây giờ tóc đã hai màu rồi, nhìn lại cái cuộc đời nó vui ít mà buồn nhiều, có vậy không? Có ai dám bổ ngược là cuộc đời tôi toàn vui không được. Ngay cả các sư mà đi tu hành cũng gặp rất nhiều phiền não khó khăn nữa. Mà rồi câu chuyện gì nó cũng giải quyết, nó cũng qua, nó cũng xong. Vậy thì mình phản ứng để làm chi cho nó khổ này? Tại sao mình không giữ tâm mình yên tĩnh, coi thử câu chuyện giải quyết như thế nào? Nếu mà giải quyết được thì giải quyết, mà giải quyết không được thì phải chấp nhận thôi. Cuộc đời nó phải xoay như vậy mà. Quý vị nghe Sư nói, quý vị có cảm tưởng giống như là sư bi quan, phải vậy không? Nhưng mà có cách nào khác hơn nữa đâu. Bây giờ càng mỗi ngày mình mỗi già, mỗi ngày mình mỗi đau, xung quanh mình biết bao nhiêu người nó phiền não. Bây giờ mình có cơ hội mình tiếp cận với Phật Pháp, người ta mười, người ta buồn, người ta khổ mười, còn mình còn ba bốn thì cũng đỡ rồi. Có một lần đó, có một số Phật tử họ lại chùa sư, họ hành thiền cũng ít thôi, 4-5 người thôi à. Cũng là lớn tuổi rồi, cỡ tuổi sư hay là nhiều hơn nữa. Đó là rất là nhiều người nói là bây giờ đó bệnh tiểu đường rồi mình không được ăn cái gì hết trơn. Cơm là không được ăn rồi, rồi bánh mì cũng không được ăn. Rồi bây giờ thôi xoay qua ăn bún tàu cũng đồ gì là nấm mèo là sao đó không biết. Rồi bác sĩ khuyên cũng đừng nữa. Rồi hỏi nhau bây giờ ăn cái gì đây. Rồi có một cái anh đó, anh nói thì thôi bây giờ đó mình từ trước thì mình no về cơm, thì bây giờ tôi mình ráng mình no về rau. Mà cái anh này anh nói tôi cũng tiểu đường cả mấy chục năm rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Đôi khi tôi cũng khổ lắm, rồi ngoài tiểu đường ra rồi bây giờ nó phá bị tai biến nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mà tôi suy nghĩ về cái sự mà bệnh hoạn của tôi thì tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi được ở bên Mỹ này, tới cái tuổi này cũng là 60-70 tuổi rồi mà tương đối nó còn khỏe, còn lái xe đồ nữa, còn đưa bà xã đi chỗ này chỗ kia hay là đi tới chùa thành thiền rồi vậy. Mà có chuyện gì cái là vì 65 thì nó có phiếu bác, khi đi khám bệnh miễn phí, đi gặp bác sĩ miễn phí, đi chụp hình miễn phí, tất cả đều miễn phí hết. Tôi nghĩ vậy tôi sung sướng, tôi được rồi. Ở cái tuổi này mà tôi còn loay quay, tôi còn làm được chuyện này chuyện kia. Sáng sớm tôi còn dậy, tôi còn ra ngoài vườn, tôi còn săn sóc vườn được chút đỉnh. Hồi trước làm 10 giờ làm được 2-3 cũng tốt rồi. Đau ốm bệnh hoạn có cái gì đó, nhà thương sẵn đó, mình đi không miễn phí, không có cần. Thôi mình vậy là mình cũng sung sướng. Chứ mình đòi hỏi sao, biết bao nhiêu người cùng tuổi mình ở bên Việt Nam mà có gì đâu. Người lớn tuổi Việt Nam có gì hết trơn. Còn mình đây mình có tiền già, rồi mình được đi khám bệnh miễn phí. Đó là cái điểm mà, cái sự mà sung sướng, cái may mắn của mình. Đó, mình cố gắng mình giữ những cái tư duy như vậy, mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó không đến nỗi là quá khổ. Còn mình không biết tu, rồi mình cứ cái chuyện gì, rồi mình cũng buồn, cũng bực, mình cũng so sánh, hơn thua. Tại sao người ta vậy mà mình không vậy, tại sao mình khổ như thế là, ông sư Trí Dũng, ông 60-some tuổi, thấy ông bệnh nào hết trơn, còn mình sao mà đủ thứ bệnh, sao sánh vậy sao được. À, sư nói cái gì muốn hết bệnh đi bộ với sư đi, sáng tiếng chiều cũng tiếng, sao mệt quá, nhiều quá thì thôi chứ biết sao giờ đây. Vì vậy trong cái cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy, mà trong cái đời sống tu tập của mình, cái thái độ của mình rất là quan trọng. Khó khăn kia lắm, không phải dễ, bị tu mình sửa đổi mà. Cái tâm của mình từ trước đến giờ nó phiền não này. Sư lấy cái hình ảnh cũng hơi có bộ hơi xấu xa là giống một cái hầm phẳng vậy đó. Thúi quá là thúi à. Bây giờ biết nó thúi, bây giờ từ từ mình phải là xin lỗi móc nó ra, có vậy không? Kêu thở nó lại, nó hút thì nó hôi thúi à. Và bây giờ không có thở, ví dụ như vậy mình phải tự móc nó ra thì quý vị không? Phải thò tay phải làm bóc nó ra. Thì cái này thì mà sao mà gọi là có cái tiểu xảo nào đâu. Tiểu xảo làm sao một cái hầm phẳng như vậy mà nó mà vài ba ngày mà nó xong được đấy quý vị, phải không? Đó là chưa kể nó ra thì ít mà nó vô thêm này cần nhiều nữa. Mà ai trồng khoai đất này, ai làm đấy cho mình cho ai nữa, phải không? Thì bây giờ bày ra thì phải hốt cho làm sao bây giờ. Mà hốt thì mất thì giờ. Bây giờ cứ tu đi, không sao hết trơn. Đừng có mong được cái gì hết. Mình mỗi ngày mình tu thì cái tâm của mình nó càng ngày nó nhẹ. Nhẹ thì tất cả những khó khăn cũng còn đó, nhưng tâm mình nó không phản ứng nữa. Quý vị nói quý vị buồn ngủ, quý vị hôn trầm, quý vị ngồi thiền, quý vị suy nghĩ, rồi quý vị đau nhức, sự đủ hết, sự không thiếu món gì hết. Nhưng mà sư chấp nhận. Ngủ là tại sao? Tại mình tâm của mình nó không có chịu làm việc, nó không có chịu ghi nhận, vì vậy nó ngủ. Giờ mình mở mắt chịu không được, nó đứng dậy, nó ngồi cứ gục cạc hoài, nó cũng khổ, thấy không? Mỏi cổ đấy. Rồi suy nghĩ, ai cũng suy nghĩ. Quý vị có câu chuyện suy nghĩ, sư cũng suy nghĩ vậy, sư cũng suy nghĩ chuyện bây giờ đi về Việt Nam mình phải làm cái gì, hướng dẫn bà con cách thế nào, tu tập thế nào. Rồi quý vị hỏi sư, đôi khi sư cũng phải suy nghĩ. Sư trả lời vậy thôi, nhưng mà rồi nó những cái câu hỏi quý vị tác động trong tâm của sư. Nghĩ cái sao mà trả lời sao cho ngắn gọn, cho chính xác để bà con hiểu. Rồi nếu mà người ta không hiểu, mà người ta nói rằng ôi sư nói cái gì tôi cũng chẳng hiểu, mà tôi cũng chẳng biết tu tập sao nữa, thì cũng phải chịu thôi à. Vấn đề là mình đã hết sức chưa, mà đã hết sức rồi thì thôi tới ngang đó thôi, chứ không thêm hơn được nữa. Vì vậy nếu mà quý vị nói rằng là tôi đi với sư một khóa thiền 21 ngày mà bây giờ tôi cũng biết tu làm sao nữa, thì sư cũng xa thú lành thay cho cũng biết làm sao. Vì phần sư đã làm hết rồi, phải không? Mong gì nữa quý vị? Không mong đợi. Không mong quý vị phải tiến bộ, không mong được quý vị phải tu cho tiến, không mong được quý vị phải tinh cần, phải là tinh tấn hơn nữa. Không. Cái đó là cái phần quý vị cho sư không làm được. Thì cái này là thái độ chân chánh của thiền sư, rồi thái độ chân chánh của thiền sinh. Thiền sinh có thái độ chân chánh rồi, mà thiền sư cũng phải có thái độ chân chánh nữa. Bổn phận của mình là tu tập này, phải kinh nghiệm này, phải học hỏi này, rồi giải bày này, chia sẻ này. Còn hành giả Phật tử làm được, làm không được, chuyện của người ta không thôi. Mình phiền não vì cái chuyện thất bại của người ta, mình phiền não vì người ta tu không được, là mình hốt cái chuyện khổ của người ta vô, mình phấn của người ta, mình hốt của người chi cho nó khổ vậy. Có một lần đó, sư có cái thái độ gần như là bực bội với hành giả mới tới. Hành giả mới tới trình pháp rồi nói cái này nói cái kia vậy đó, rồi sư bực. Sư nói ông thiền sư ông đã nói hết trơn rồi, sao mà quý vị cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy, quý vị cứ than thở quý vị làm không được. Sư hơi bức xúc đó, sư phản ứng. Cho nên thiền sư làm thinh không có nói năng gì trơn. Mà rồi sau cái buổi trình pháp đó, thiền sư nhắc nói, đôi khi mình quên tới hôm nay mình tu thành tới một bước nào đó rồi, mình quên rằng là những cái ngày đầu tiên mình cũng rất là khó khăn, mình cũng mê mờ, mình cũng ngu dốt như người ta vậy. Mình quên đi rồi, cho đó mình thấy người ta làm không được, hay là người ta làm chặt tới chặt lui, làm sai hoài, chỉ hoài làm không được, rồi mình mạt sát người ta, mà mình quên rằng cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm mình cũng như vậy, chứ mình có giỏi gì hơn đâu. Mà khi mà thiền sư mà nói câu đó là sư biết cái người đó không có ngã nữa. Nhưng mà đôi khi ông cũng nổi điên à, ông nổi điên thì chấp ngã nữa rồi, thấy không? Thì ba hồi lên, ba hồi xuống, ba hồi xuống, ba hồi lên. Mà mình thấy đủ cái mặt, mình thấy đủ cái phương diện hết của một cái con người, thì mình thấy khỏe quá. Còn các vị thầy khác mà sư gặp hồi trước là sư chỉ thấy cái mặt tốt thôi, nghiêm túc, đạo mạo, rồi hành thiền rồi. Mà mình chưa tiếp cận được, mình không hiểu cái tâm của các ngài như thế nào. Còn cái vị thầy cuối cùng là thật sự sư tới gần, tiếp xúc gần như là một người bạn hơn là một vị thầy. Hiểu ông có mặt xấu, ông có mặt tốt, có cái rất là hay nhưng có cái cũng dở. Lúc đó mới thật sự là con người, phải vậy không? Sư cứ nói lăng xăng hoài quên, phải đọc cái này cho quý vị nghe. Thôi như vậy là tóm tắt là không có tiểu xảo, phải không? Không có cái mẹo nào hết trơn. Phải ráng tu à. Rồi khiên ít rồi mình từ từ rồi mình bớt cái phiền não à, chứ không có một cái đường tắt nào hết trơn. Cách đây 1-2 năm thiền sư có nói một cái bài này về thái độ chân chánh. Nãy giờ mình nói thái độ chân chánh, thiền sư nói thái độ chân chánh rất quan trọng cho thiền tập. Khi bạn ngồi thiền mà bất cứ đối tượng nào nó sanh lên trong 6 căn, hãy nhắc mình đó là những hiện tượng tự nhiên. Quý vị ngồi, quý vị thấy hình ảnh lạ lùng, quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy cái này cái kia, quý vị sợ hãi, sợ mình tu không biết có đúng không, sợ mình điên, mình khùng rồi vậy đó. Nên thiền sư nhắc cái chi nó xảy ra trong 6 căn, cái đó là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là mình không xử lý được, nó như vậy thôi, nó có điều kiện thì nó sanh khởi. Tự nhiên có nghĩa là nó sanh khởi theo điều kiện, không có ai trong này, không có tôi, không có ta. Đây là điều các bạn phải hiểu rõ. Khi càng hiểu nhiều, hiểu rõ thì sự tu tập của bạn nó trở nên khỏe, tự nhiên, nó dễ dàng. Đó. Quý vị muốn hiểu cái tiểu xảo là đây này, là khi nào có sự hiểu biết đi. có trí tuệ đi, có trí tuệ thì nó hiểu rằng cái khó khăn này là khó khăn thôi, không sao. Nó có điều kiện thì nó khởi sanh, thì bây giờ mình đừng có tạo cho nó điều kiện, thì nó sẽ không khởi sanh nữa. Khi hiểu rõ, càng hiểu nhiều, hiểu rõ thì sự tu tập sẽ trở nên dễ dàng. Cái gì xảy ra trong thân tâm đều là những pháp tự nhiên, không có ai chủ trì trong này cả. Khi bạn ngồi thiền, bất cứ đối tượng nào sinh lên một cách rõ ràng, cụ thể, hành giả ghi nhận chúng. Chúng ta có thể bắt đầu bằng hơi thở nơi mũi, bắt đầu bằng phòng xẹp. Nhưng nhớ rằng là chỉ lúc đầu thôi, chứ không phải lúc nào cũng quan sát hơi thở. Khi tâm đã yên tĩnh rồi, mở tâm ra, ghi nhận các đối tượng khác nữa, ví dụ như xúc chạm, như cảm giác, suy nghĩ vân vân. Cái này nhắc 2-3 ngày rồi, ngày mai là hết rồi đó, mai không nhắc nữa đó, mai để cho quý vị tập. Hoặc giả lúc ngồi quan sát cảm giác trong toàn thân, cảm giác nào rõ rội thì ghi nhận. Đối tượng không quan trọng, tâm có cái ghi nhận, có biết cái gì không này mới quan trọng này. Bây giờ ánh sáng nó khởi sanh, tâm mình sợ, ghi nhận tâm sợ. Tâm nó suy nghĩ, tu không biết có đúng không, biết nhận biết tâm suy nghĩ, biết tâm sợ hãi, đó là sống trong hiện tại này. Cái gì nó khởi sanh trong thân và tâm đều là những hiện tượng tự nhiên. Mình có biết, mình có ghi nhận hay không, cái đó mới quan trọng. Phải nhớ là chúng ta tu để phát triển tâm chánh niệm, chứ còn đối tượng nó như thế nào không quan trọng. Khi bạn có chánh niệm hay biết, tâm bạn đang làm hai chuyện. Một là tiếp thu thông tin, tức là biết cái gì đang xảy ra. Và chuyện thứ nhì là hễ cứ tiếp thu hoài như vậy, tức là chánh niệm hoài, thì chánh niệm sẽ càng lúc càng được tăng trưởng. Hành giả cần hay biết những gì mình đang làm, cứ hay biết hoài như thế, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự lợi lạc của chánh niệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích hành giả duy trì chánh niệm cho liên tục. Vì cần duy trì chánh niệm cho liên tục, cho nên bạn nhớ tu tập với tâm thoải mái, đừng cho làm nó căng thẳng quá. Duy trì chánh niệm thôi, đừng có chú tâm căng thẳng. Đó, chân động tới, biết chân động tới, biết chân động. Xúc chạm với xúc chạm, biết là được rồi. Khi duy trì chánh niệm được liên tục, mình sẽ hành giả chánh niệm sẽ có trớn. Trớn này là năng lượng tự nhiên, nó sẽ được bồi bổ duy trì và càng lúc càng trở nên mạnh. Có ba chuyện, ba nguyên tắc trong khi thiền tập. Thứ nhất, phải tiếp nhận thông tin đúng. Cái thông tin này là do thiền sư cho quý vị, thông tin phải đúng rồi. Rồi bạn phải suy nghĩ cho đúng, rồi phải tập. Có thông tin rồi này, suy nghĩ đúng rồi này, mà bây giờ phải làm, phải tập. Chứ cứ ngồi đó suy nghĩ không đủ. Phần thông tin đúng là phần thiền sư đang làm, cung cấp thông tin đúng để hành giả tập với thái độ chân chánh. Đừng có muốn vượt qua cái gì hết, là một cái thông tin này. Khi bạn thấy tâm mình suy nghĩ nhiều quá, bạn không muốn suy nghĩ, không muốn vượt qua cái sự suy nghĩ, rồi đã tập ra đây. Suy nghĩ, biết suy nghĩ, ghi nhận, trở lại hơi thở. Khi mình muốn vượt qua là mình không ưa là thái độ mình không chân chánh, đó thiền sư nhắc mình đó. Cái này là không chân chánh, nó không đúng rồi. Khi thiền tập nếu kinh nghiệm được điều gì, phải nhớ rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm xấu đều là pháp bảo hết. Chỉ cần chánh niệm về chúng là đủ rồi. Và chánh niệm về những gì đang xảy ra là bổn phận của chúng ta, là hành giả. Thấy biết ghi nhận thôi, đừng đụng tới chúng. Những gì đang kinh nghiệm trong giờ phút này đều là quả của nhân đã tạo trong quá khứ. Không kiểm soát, không ngăn chặn được kết quả này. Và đúng ra nó không phải là trách nhiệm của người tu đâu. Khi bạn ngồi thiền chẳng hạn, khi mà bạn thấy một cái hình ảnh ghê rợn chẳng hạn, điều này có nghĩa là trong quá khứ cái nhân đồ mình tạo cái gì rồi, bây giờ nó cái quả nó mới trả lại như vậy. Mắt mình thấy những cái cảnh mà ghê rợn, hùng rợn. Tai mình nghe những cái âm thanh mà ghê gớm, xấu xa. Tất cả những cái đối tượng nào mà xấu xa mà nó hiện cho mình là do quả của trong quá khứ của mình đã làm. Vì vậy mình có xử lý được đâu. không những gì chúng ta đang kinh nghiệm trong giờ phút này là quả của một nhân đã tạo trong quá khứ, không kiểm soát, không ngăn chặn được kết quả này. Đúng ra đó đâu có phải là trách nhiệm của mình. Để yên nghiệp quá khứ, chuyện cần làm là tạo nghiệp hiện tại. Đó là suy nghĩ cho đúng, nhắc rằng đó là những pháp tự nhiên nó khởi sanh, và đây là cái chuyện mà chúng ta cần làm. Cái thái độ này là thái độ của cái người mà trước nghiệp lực cũng vậy. Khi mà cái nghiệp nó tới hồi nó trả quả rồi, nó cũng trổ ra rồi, thì mình phải nhắc mình là đây là chuyện quá khứ à, mình không làm gì được. Không có phải là bổn phận của mình. Mà bây giờ này, khi nó trả quả này, nhớ chánh niệm, đừng có sân hận với nó. Cần sân hận là mình tạo ra nhân mới nữa. Có ba chuyện mà người tu tứ niệm xứ cần làm, bất kỳ những gì hành giả cần hiểu cho đúng, đó là những hiện tượng tự nhiên, chánh niệm, tiếp tục chánh niệm, có bao nhiêu đó thôi. Đó, thông tin đúng người ta nói nhắc nhở mình rồi đó. Bây giờ tiếp tục chánh niệm và duy trì chánh niệm. Ngày hôm qua có một vị hỏi sư một câu là trong khi ngồi thiền á, tâm nó suy nghĩ nhiều cái chuyện hay quá. Nó có những cái ý rất là hay, good idea đó, mình gọi là good idea đó. Thì bây giờ sao đây? Có nên giữ những cái đó cho mình không? Có một câu thiền sư cũng trả lời đó, gọi là suy nghĩ nhiều về thiện pháp đó. Thưa thiền sư, khi con suy nghĩ về thiện pháp, như con tư duy về Phật pháp, nghĩ về phương cách thiền tập, hay suy nghĩ sẽ trình pháp như thế nào? Thiền sư nói nếu mà bạn suy nghĩ trình pháp như thế nào thì coi chừng đấy, đó là suy nghĩ bất thiện. Phải trình như thế nào là trình sao cho hay để thầy khen. Ông nghe trình pháp như thế nào là ông chụp liền nó tức thì khoan, cái này mà suy nghĩ trình pháp như thế nào không phải là thiện. Khi con suy nghĩ về thiện pháp, như con suy nghĩ về Phật pháp, suy nghĩ về thiên cách thiền tập, suy nghĩ về trình pháp như thế nào, ông nói ôi, cái trình pháp như thế nào là không phải thiện. Thưa thiền sư, điều con muốn nói là có nên duy trì những sự suy nghĩ tốt như vậy hay không, hay là phải ghi nhận chúng? Khi những cái suy nghĩ tốt nó lên, con có cần phải là duy trì không, giữ nó không, hay là phải ghi nhận? Thiền sư nói suy nghĩ thiện bất thiện để yên chúng là duy trì chánh niệm hay biết. Thiện bất thiện suy nghĩ mình không lựa được, không muốn được, đây là diễn trình của các pháp tự nhiên. Tôi chỉ giải thích khi trí tuệ có mặt tâm như thế nào, thế nào. Muốn có trí tuệ phải tập, chứ không phải muốn mà trí tuệ đến. Như vậy suy nghĩ thiện tức là trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải tập. Chứ không có muốn mà được. Tất cả những cái khó khăn trong thiền tập là tại vì mình thiếu trí tuệ. Thì bây giờ phải tu tập cho có trí tuệ. Mà trí tuệ thì tu. Mà tu thì mất thì giờ, chứ không phải là muốn. Muốn là nó tới. Có một vị tới đây tập thiền. Vị này tu theo pháp môn Mô Gốc. Các vị này được dạy là bất kỳ những hiện tượng nào sanh lên phải diệt. Do đó khi tới đây tập, người này chính duy trì chánh niệm khá miên mật và bén, cho nên thấy sanh diệt rất là rõ. Anh ta rất là hài lòng. Tuy nhiên khi trình pháp, vị này than rằng tất cả đều sanh lên và hoại diệt. Còn sao cái tâm chánh niệm nó có đứng trơ trơ như vậy, nó không chẳng sanh mà không chẳng diệt. Bây giờ tôi làm sao cho nó sanh diệt đây? Thiền sư nói, ô đừng làm cho chánh niệm diệt. Tâm chánh niệm có mặt đó hoài không phải là điều dễ có đâu bạn nha. Tôi giải thích tiếp, thấy sanh diệt là nhờ có trí tuệ, chứ không phải bạn chủ động làm cho mọi thứ sanh diệt. Người này tiếp thu thông tin sai lầm, suy nghĩ mọi thứ phải sanh diệt cho nên mới muốn như thế. Có trí tuệ sẽ thấy sanh diệt, và khi trí tuệ nhiều thì bạn cũng sẽ thấy rằng cái tâm chánh niệm không có đứng lù lù nữa đâu mà nó cũng sanh diệt. Như vậy là tại vì trí tuệ của bạn nó chưa tới, cho nên bạn thấy tất cả chúng quanh sanh diệt mà cái tâm quan sát nó không sanh diệt. Thì bạn muốn nó sanh diệt, tiếp tục tu đi cho có trí tuệ đi. Bạn sẽ thấy chính cái tâm quan sát này, tâm suy nghĩ này nó cũng sanh diệt. Sanh diệt là những hiện tượng tự nhiên vận hành theo quy luật của nó, dù bạn có chánh niệm hay không, bạn có quan sát hay không thì nó vẫn sanh diệt như thường. Nhưng vì duy trì chánh niệm, trí tuệ sanh lên, nhờ trí tuệ bạn mới nhận ra mọi thứ nó đều sanh lên và mất đi. Hành giả này nghĩ rằng nhờ anh ta chánh niệm nên mọi thứ đều diệt, và nghĩ rằng thiền sư cũng có khả năng chỉ cho cách làm cho chánh niệm sao cho mọi thứ đều biến mất hết. Đây là thiền sư chỉ cho mình một cái là thông tin sai lầm này, không có giải thích cho rõ ràng. Vì vậy nói nửa chừng và người ta hiểu nửa chừng, và vì vậy trong khi cái thực tập người ta cố gắng ta làm sai, ta cố gắng ta làm theo cái lời giải thích sai, thực tập sai. Vì vậy khóa thiền nào cũng vậy, thiền sư này có dịp đi các xứ nước ngoài đó, khóa thiền 15 ngày, có thiền 10 ngày, có thiền 20 ngày. Sư nói, tôi không mong bạn tiến bộ, bởi vì 15, 20 ngày một tháng bạn không tiến bộ được đâu. Bởi vì cả một cái đời người mà tu tập mà, làm sao trong một cái thời gian ngắn ngủi của 15, 20 ngày là một tháng mà bạn gọi là bạn tiến bộ được. Mà tôi mong cái gì này, tôi mong bạn biết cách tập này. Khi mà bạn đã hiểu cách tập rồi thì đó, bạn đi về nhà đi. Thuốc người ta cho này, tên thuốc là gì này, uống một ngày mấy viên này, ở đâu mà kiếm ra được thuốc này, là anh kia mua đó, đem về uống. Khi nhờ cái uống thuốc trường kỳ này này thì may ra thì nó mới bớt, chứ còn không phải là mình muốn bớt mà nó bớt liền, nó làm cấp kỳ liền, không có, không làm được, khó lắm. Ngày hôm qua có một vị hỏi về vấn đề giấc mơ, là tu tập một thời gian làm như pháp hành, có một pháp hành nào đó thì thấy không mơ nữa, mà sao bây giờ tập cái tâm này nó mơ quá chừng chừng như vậy, là tập cái kia tốt cái này xấu mới mơ chứ. Thì hôm qua sư đã giải thích rồi, bây giờ sư kiếm ra tài liệu để đọc cho quý vị nghe. Ông thần sư ông giải, ông nói về giấc mơ này. Thưa thiền sư, giấc mơ thuộc về gì? Tiến trình sinh hoạt của thân và tâm có phải vậy không? Giấc mơ là một tiến trình sinh hoạt của thân và tâm, nói vậy có đúng không? Mơ là tâm, chứ thân không biết gì hết. Tuy nhiên tâm mơ, thân có thể phản ứng theo. Ví dụ như khi mơ thấy ma quỷ, tâm run sợ, tâm sợ hãi thì thân nó cũng phản ứng theo, co quắp vùng vẫy hay là miệng niệm Phật chẳng hạn. Tâm nó sợ hãi thì thân nó phản ứng, nó run rẩy chẳng hạn, đổ mồ hôi chẳng hạn, sợ quá niệm Phật. Khi mơ người ta cứ tưởng là thật, vì tâm nghĩ những gì đang xảy ra là thật nên thân mới giờ mới phản ứng. Mình mơ mình không biết mình mơ, mình tưởng là thật, vì thật do đó mình phản ứng. Thân tâm là hai thực thể riêng biệt, nhưng chúng có những mối tương quan rất chặt chẽ với nhau. Ví dụ khi nằm mơ thấy món ăn ngon, nước miếng chảy ra. Thưa thiền sư, trong khi ngủ tâm quan sát có hoạt động không, mà sao khi mơ mình nhớ mình đã mơ cái gì? Trả lời, giấc mơ mà chúng ta còn nhớ chỉ xảy ra lúc gần thức dậy mà thôi. Như vậy là nếu các vị nào hỏi rằng là tôi ngủ mà tôi mơ rất ít, hay là tôi không mơ, có nghĩa là mơ có đó mà mình không thấy, bởi vì nó chỉ xảy ra lúc mà gần mình cần thức dậy. Ban đêm từ lúc ngủ cho đến lúc gần thức bạn mơ rất nhiều, mình không nhớ gì hết. Những hành giả lúc thiền biết duy trì chánh niệm quan sát tâm sẽ nhớ rất rõ đã mơ gì. Như vậy khi mà bạn nhớ rõ, bạn mà thấy biết mà mơ cái gì, thì ông thiền sư ông nói là bạn như vậy là bạn biết quan sát tâm rồi đấy. Đây chỉ là thói quen của người này lúc thức, đó là hay biết những gì đang xảy ra nhưng chưa có trí tuệ. Tuy nhiên một đôi khi trí tuệ có mặt nhắc nhở. Ví dụ như có một vị sư đến đây xuất gia gieo duyên, hễ gặp người nữ thì tránh vì nghĩ rằng mình đang tu hành. Ban ngày mình duy trì chánh niệm hoài như tâm Vì vậy khi ban đêm thấy người nữ thì nó cũng bỏ nhắm mắt lại, đang nằm nó ngủ như vậy mà thấy mơ thấy người nữ, tự nhiên nó lấy y trùng đầu lại vậy. Là vì ban ngày nghĩ rằng là mình là người tu thì mình đừng có nhìn người ta vì người ta là người nữ, giới luật cũng cho phép mình. Thì tất cả những cái sinh hoạt này là quý vị thấy thân với tâm nó làm việc. Và cái giấc mơ thì mình có cảm tưởng như là thật, mà thật ra nó không thật. Vì vậy tâm mình nó phản ứng, thân mình nó phản ứng theo. Con ngủ nằm mơ thấy thiền sư nói với sư Trí Dũng, đây là một vị sư ông Tịnh Pháp, ông kể lại giấc mơ cho ông thiền sư nghe. Ông nói con nằm ngủ đó con thấy thiền sư nói với sư Trí Dũng: phá trú xứ nó đi, đừng cho nó ở, làm đồ ăn nước uống cho dơ đi, không cho nó ăn uống, nó sẽ bỏ đi. Và đó là phương cách của các vị A-la-hán. Nghe như vậy, nói xong như vậy thì con thấy thiền sư cười ha ha, rồi thiền sư ngã lên trên con, nằm đè lên con ngục muốn chết. Tại ông thiền sư mập quá mà, ông này mơ thấy thiền sư đè lên mình ngục muốn chết. Nhưng con không dám gì nói gì cả, ngục quá chịu hết nổi, con đạp thiền sư một cái rồi vùng dậy, mới nhận ra là mình đang mơ. Bây giờ con suy nghĩ ông thiền sư muốn dạy mình cái gì đây? Bởi vì trong cái câu trong khi trong giấc mơ thì ông dặn là phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở, làm đồ ăn nước uống cho dơ đi, không cho nó ăn không cho nó uống thì nó sẽ đi à? Con nghĩ rằng thiền sư muốn dạy nó đi chắc là phiền não. Tu làm sao để phiền não không còn trú xứ, không còn thức ăn, không còn đồ uống nữa thì nó sẽ bỏ đi. Suy nghĩ như vậy mà không biết đúng hay sai. Khi mà vị này mà trình pháp và viết xuống á, sư đọc ai nghe thấy cũng thấy ông này cũng giỏi quá. Ông nằm cũng thấy thiền sư dạy ông á, dạy chuyện này dạy chuyện kia, thì ông suy nghĩ qua thử thiền sư dạy cái gì. Thiền sư rủi phiền não nói hợp lý quá. Mà quý vị nghe ông thiền sư trả lời: sư mơ thế nào mơ gì không quan trọng, điều chính yếu khi thức giấc nhận ra rằng mọi sự chấm dứt rồi, nó chỉ là mơ thôi. Đó là cái mà tôi cần biết. Tôi cần biết là tôi không cần nghe sư nói cái gì, vì A-la-hán nói cái gì làm cái gì đó có chuyện của các ngài. Tôi cũng bao giờ chỉ những cái chuyện này trên, mình sư chỉ mơ thôi. Mơ sư nghĩ sao sư nói vậy. Tôi chỉ yêu cầu sư một điều: khi thức giấc dậy nhận ra rằng mình mọi sự chấm dứt rồi, và chỉ là chiêm bao thôi, bị nhiều đủ rồi. Mơ gì để yên như vậy, khỏi cần diễn ra mơ như thế này là thế nào, mơ như thế kia nghĩa là gì. Vì mơ là tâm suy nghĩ, và tâm của chúng ta nó suy nghĩ bất cứ điều gì nó muốn. Khi nó suy nghĩ tốt thì mình thích, ôi cái này là vị A-la-hán, phiền não phải làm vậy, phải làm kia kia nọ. Còn mà mơ xấu thì mình bực bội, mình khó chịu, thấy không? Ông thiền sư nói nội dung không thành vấn đề. Mơ là tâm suy nghĩ, tâm có thể suy nghĩ bất cứ cái gì, không thành vấn đề. Bạn biết tâm bạn suy nghĩ, bạn biết có giấc mơ, xong. Thiền sư này có dạy một điều là hỏi là khi mà mình ngủ đó, mình có duy trì chánh niệm được không? Ông này cũng nói rằng là ông hỏi một cái câu mà liên quan tới vấn đề mà chánh niệm lúc suy nghĩ, trong khi giấc ngủ, chánh niệm lúc ngủ, để coi thử ông nói cái gì trong này. Cũng liên quan tới vấn đề mơ. Thưa thiền sư, nếu mình cứ giữ chánh niệm hoài, và khi mà chánh niệm đã được trớn mạnh và liên tục, đặc biệt là khi ngủ, chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ học rất nhiều điều thú vị bổ sung cho những kinh nghiệm thiền tập. Nói thế có đúng hay không? Bây giờ mình hãy duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm cho mạnh, duy trì chánh niệm cho liên tục, chánh niệm sẽ có trớn, chánh niệm sẽ mạnh, và như thế thì chánh niệm sẽ đi vô trong giấc ngủ. Anh này nói như vậy, hiểu như vậy. Mà nếu mà chánh niệm được vô được trong giấc ngủ thì chúng ta sẽ hiểu rất nhiều điều thú vị, và những điều này nó sẽ bổ sung cho kinh nghiệm tu tập của chúng ta. Thiền sư nói thế cũng có đúng đấy. Nhưng mà cá nhân của mỗi thiền giả thì không thể duy trì chánh niệm được lúc ngủ. Mình không thể nào duy trì chánh niệm được lúc ngủ, mình duy trì chánh niệm lúc thức mà thôi. Nếu bạn vẫn duy trì chánh niệm được thì vị ấy chưa có ngủ. Duy trì được chánh niệm trong khi ngủ là sao đây? Cũng có đấy, bởi vì ông nói có đúng trong đó mà. Là do trớn của chánh niệm trong khi chúng ta tập lục thức. Như vậy trong khi mà mình thức như thế này này, rồi mình duy trì chánh niệm miên mật để cho nó liên tục hoài, thì cái trớn của chánh niệm lục thức nó sẽ giúp chúng ta, nó sẽ có mặt lúc ngủ. Nhờ duy trì chánh niệm hoài nên chánh niệm có trớn và đi vô trong giấc ngủ. Nếu một người quan sát tâm suy nghĩ thường xuyên, bất cứ một niệm suy nghĩ lớn nhỏ nào thanh lên đều ghi nhận hết. Khi ngủ mơ xuất hiện, ghi nhận chúng, lúc thức sẽ nhớ rất rõ mình đã mơ cái gì. Bây giờ đó mình ngủ là mình không có duy trì chánh niệm được đâu, nhưng mà nhờ trớn của cái chánh niệm trong khi mình thức này. Vì vậy trong khi mình ngủ đó thì mình quan sát, mình biết mình mơ cái gì. Và nếu mà mình nhận ra mình đang mơ, mơ thì mơ sẽ ngừng. Bởi vì mơ là giống là suy nghĩ mà. Trong khi mình thức như thế này, tâm suy nghĩ mình biết suy nghĩ dừng lại. Thì trong khi mình ngủ đổi ra thành mơ. Người quan sát tâm hoài biết đang mơ, tự nhiên mơ, cái cơn mơ nó dứt. Hành giả sẽ học từ giấc mơ này, hành giả sẽ hiểu tâm mình còn ít hay nhiều phiền não. Vì trong giấc mơ, tâm mình sao nó hiện ra y hệt như thế. Ban ngày vì một lý do này hay một lý do khác, mình che đậy, mình giấu giếm. Còn trong khi ngủ là nó như thế nào nó hiện ra cho mình như vậy. Vì vậy thiền sư này nói rằng cứ duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm cho liên tục đi trong ngày đi. Chánh niệm có trớn mà chánh niệm mạnh thì trong khi bạn ngủ, bạn mơ cái gì bạn sẽ biết rất là rõ, và cơn mơ nó ngưng lại. Và khi mà bạn biết rõ mình đã mơ cái gì, mơ cái gì ở trong giấc mơ, thì bạn sẽ nhận ra rằng trong đó nhiều phiền não ghê lắm. Thì lúc bây giờ rồi mình mới cố gắng mình tu tập. Ban ngày đó mình ưa che giấu lắm, mình che đậy ghê lắm. Nếu có thể là mình là nhà sư, mình là người tu, hay là mình là người lớn tuổi, mình hay là mình là người có địa vị trong xã hội, do đó mình sống không có thật với mình đâu. Cái cách thức ngôn ngữ, cách sức xử lý của mình coi điềm đạm, dễ thương, yên tĩnh, thoải mái, nhẹ nhàng, mà trong tâm này đầy cả phiền não. Mình nói ra thì nghe thì đạo đức lắm, mà thật ra là nó có một cái ý gì trong này. Và đa phần những cái ý đó là hoặc là tâm ngã mạn, cho mình là hay là giỏi, cho mình là vị thầy dạy dỗ cho người này người kia, hoặc là cho mình là bậc huynh trưởng. Xin nhớ ông thầy này cũng nói có bốn hạng người rồi phải, có bốn hạng người mà rất dễ bị cái tâm ngã mạn, rất dễ có cái tâm ngã mạn, đó là cha mẹ, ông thầy, cha mẹ, bậc huynh trưởng. Tâm ngã mạn ghê lắm. Thành ra nói là khuyên lơn con cháu vậy mà luôn luôn là tao lại đúng à. Còn mày là con nít thì sao mày sửa tao được, mày sao mà mày hơn tao được. Mình bị sư lớn tuổi cũng vậy. Thầy sư này nói vậy, khi mà mình đi tu mà mình lớn tuổi, mình cũng nghĩ rằng mình hay, mình giỏi hơn mấy người trẻ. Vì vậy là như người già này, bậc huynh trưởng này, huynh trưởng ở trong đó là có cha mẹ nữa, ông thầy. Đó là những cái người mà cái tâm ngã mạn nhiều lắm. Rồi còn có bốn hạng người, mà ba bốn hạng người đó sư không biết bao nhiêu, ba phải bốn, là dễ đi địa ngục lắm. Trong đó có ông trụ trì. Người mà đi địa ngục, dễ đi địa ngục. Cái thứ nhất là quý vị nghe chưa quý vị? Chắc quý vị biết rồi phải không? Là cô gái đẹp. Cô gái đẹp người ta thương nhiều lắm, tha hồ mà lợi dụng ta, dễ đi địa ngục vô cùng. Rồi cái thứ hai là một cái ông mà ông quan. Ông quan mà trấn giữ một cái vùng mà biên ải đó, ở đó là rất xa mặt trời. Do đó mình tha hồ muốn làm gì mình nắm quyền sinh sát, cha này cũng dễ đi địa ngục lắm. Rồi cái thứ ba là ông trụ trì, quý vị đừng nói sư cá nghe tội nghiệp sư á. Vì gì dính líu tới tiền bạc nhiều quá. thôi đổi 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 chuyện khác không thôi bị là khổ đó. Làm như nói sư cả đi đi địa ngục quý vị thích lắm, cười đá nghe, sư biết rồi, sư thấy rồi đó nghe. Giờ quý vị nghe ông này ông nói nè: thưa thầy, con nghe đâu đó dặn là ngồi thiền đừng chú tâm vô một đề mục mà mở tâm ra một cách tự nhiên. Con cũng thử làm một lần thì tự nhiên hình ảnh của một người mà con rất ghét xuất hiện. Thế là con với họ cãi nhau, chửi nhau, rồi đánh nhau nữa. Con thề sẽ không bao giờ gặp người này nữa. Trong rừng ngồi thiền mà đánh lộn người ta, chửi người ta mà đánh lộn người ta nữa. Đó là tại vì mở tâm ra đó. Các quý vị quay cẩn thận này. Nghe đâu đó vậy, mở tâm ra. Con cũng mở thiệt, mở ra thấy cái ông này, trời ơi, con cãi, con chửi ông, con đánh ông. Con thề sẽ không bao giờ gặp người này nữa. Tâm con bây giờ quá căng thẳng, nên con tự nhắc nhở con rằng bây giờ từ đây về sau không bao giờ mở tâm ra nữa, chỉ chú vô một đề mục thôi. Ông thiền sư nói gì kệ ông á. Tình pháp nói thẳng băng vậy. Mà sư cũng dịch thoải mái cho biết sao giờ. Ông thiền sư cười quá trời quá đất à. Thì nói khi thấy hình ảnh tâm mình nổi sân cãi vã với họ, muốn đánh đập người ta là bạn làm sai rồi. Hành giả phải có thái độ chân chánh, nhắc mình rằng hình ảnh này là ảo, là do tâm tạo, có thiệt đâu, rồi mình duy trì chánh niệm. Nó ảo mà đôi khi nó làm mình như thiệt á. À, nhớ cái chuyện mà quá khứ mà ai mà chửi mình, ai mà làm cho mình đau khổ đó. Bây giờ hình ảnh họ mà xuất hiện là mình khổ kinh khiếp. Như thật vậy à. Phải có thái độ chân chánh, nhắc mình hình ảnh này là do ảo, là do tâm tạo, không có thiệt, rồi duy trì chánh niệm. Có lần thiền sư kể chuyện của ông, có lần tôi bị vết cắt ở đầu ngón tay, vết thương làm độc sưng lên, máu độc ứ bên trong, nhức nhối khó chịu quá chừng, sợ đau cho nên tôi chỉ thoa thuốc bên ngoài da để cho nó dịu mà thôi. Một vị sư đại hàng đến trình pháp, thấy ngón tay tôi sưng mới hỏi: thầy bị cái gì vậy, thầy có muốn tôi chữa không? Sư đại hàng nói vậy, ông nói: trời, cái ngón tay của ông sao mà cứ băng hoài vậy, bị cái gì? Nói là biết làm bị cắt cái gì đó không biết, rồi bây giờ nó làm mủ ở trong à. Nói: thầy có xức thuốc cái đồ gì chưa? Ông nói xức xức sơ sơ thôi. Cái ông nói: thôi đây, đưa đây để tôi giúp cho, nhưng mà tôi làm thì cũng hơi đau, thầy đáng chịu, thấy không? Thầy quan tâm cho thầy đi. Thế này, sư này rút ra một cái dao, một cái kim khá lớn. Thật sự lúc đó là ông run muốn chết rồi. Tôi không dòm ông nữa. Ông rút một cái kim khá lớn, đâm vô trong miếng vết thương. Chàng đét ơi, nó đau ơi là đau. Mở bung cái miệng ra cho máu mủ bên trong tuôn ra hết. Rồi đổ thuốc, tôi cũng chẳng biết thuốc gì nữa, rịch lại. Thế là chừng vài bữa vết thương lành. Thế từ kinh nghiệm ấy, tôi nhắc quý vị, tâm mình cũng vậy, mở rộng ra đi, cho phiền não tuôn ra hết, rồi đổ thuốc, tức là pháp của Phật vào. Mở ra để đổ thuốc vào, đừng khép lại, đóng khép lại, phiền não sẽ ở mãi trong tâm. Tâm sẽ không bao giờ được thanh lọc, ô nhiễm chất chứa quá nhiều rồi, mở ra cho nó bung ra. Hễ chất chứa mà càng lúc mà càng nhiều thì càng nặng, rác rến hôi thối bỏ vô thùng, đè đẩy kín thì không thấy hôi, nhưng khi đầy quá xì ra thì chịu hết nổi. Tập tứ niệm xứ là đem những phiền não trong tâm ra ngoài, một khi một ít, rồi chùi rửa cái tâm. Quý vị thấy không? Thì làm sao mà gọi là mà có một cái mẹo mực nào đâu mà cho mau được đây. Bây giờ một đống phiền não mình hút mình bỏ trong nó biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi ha. Bây giờ phải mở ra, phải lấy ra, phải nó lấy ra thì nó phải hôi, phải thúi à, chịu không nổi, cứ đẩy thùng lại. Sư có cách nào cho mau không? Sư có cách nào cho mau không? Sư cũng không biết cách nào nữa. Bị sư bên này sư cũng có thúi muốn chết nè, bị phiền não của sư cũng quá trời quá đất mà. Không có cách nào cả. Tập thiền định người ta có thói quen đè nén phiền não, tâm yên. Tới một lúc nào đó phiền não bị dồn ép lâu sẽ có thêm sức mạnh và có cơ hội nổ tung. Đóng tâm lại không mở ra, phiền não sẽ có dịp chất chứa càng lúc càng nhiều. Người tu sẽ không bao giờ có được giác ngộ. Tiềm thức của chúng ta đầy phiền não, không mở ra sẽ không đem được chúng ra ngoài. Thì làm sao mà gọi là thanh lọc tâm đây? Điều quan trọng là làm sao biết cách xử lý phiền não, không để chúng quậy phá, sai sử mình làm chuyện ác. Tu tập là biết rõ phương thức đối đầu với phiền não một cách thiện xảo. Mỗi lần chúng đến phải quan sát, phải học, hiểu rồi vượt qua nó. Lúc đầu chắc chắn phải khó khăn. Phiền não mạnh quá có thể hướng vô một đối tượng trung tánh giúp tâm dịu xuống. Nhưng rốt cùng chúng ta cũng phải quay lại đối đầu với chúng mà không trốn chạy đâu được. Trốn chạy đè nén xua đuổi phiền não giúp tâm bạn yên lắng, dịu, tạm thời thôi, không bao giờ được thanh lọc. Tâm không được thanh lọc sẽ không bao giờ giác ngộ. Như vậy thì mình thấy không, khi mình tập thiền là nó phải đối đầu với phiền não à. Thế mình bày nó nhiều rồi thì bây giờ mình phải dọn lại chứ không biết làm sao. Mà đối đầu với phiền não, thường xưa nói, mình nhắc mình phải hút à. Mình phải dẹp chứ không biết làm sao. Hôm nay mình dẹp được một chút, mình rửa nó được một chút. Rồi ngày mai mình rửa một chút khác nữa. Cứ từ từ mình làm vậy thôi à. Đi đâu mà gấp đâu. Có cái chuyện chi mà làm cho mau đâu. Bởi vì mình mau cũng không được. Nó đầy quá mà làm sao mau được đây. Sức mình thì là yếu. Tu tập có bữa này tu, bữa mai tu, khi tu khi không, chứ đâu có phải là thường xuyên thường trực đâu. Đó là nói chuyện ở thiền viện à. Về nhà thôi thua, trốc hớt à. Có nhiều vị nói với sư thôi, về nhà là thua, tôi tu cũng được à. Thế quý vị thấy mình chưa đánh mà đã thua nó rồi đó. Thật ra mình thấy ra cả cuộc đời tu niệm, người ta nói sư vậy đó. Sư là tôi thấy từ khi mà sư trẻ, bây giờ là cả cuộc đời tu niệm. Sư nghe sư cũng mắc cỡ muốn chết rồi. Có cuộc đời đâu, nhiều lắm là ở thiền viện chừng một vài tháng rồi đi về thì cũng là thoải mái, cũng dịu dàng, cũng phiền não ung sùng, chịu không nổi nó vô trúng chung vô thiền viện nữa. Thì nhiều lắm là một năm vài tháng, cũng cả cuộc đời đó. Mà vậy mà quý vị biết không, khi mà quý vị nói là sư cũng đã lắm. Trời ơi, sư là cả cuộc đời sư tu niệm, sư thấy sư cũng phơi phới trong lòng lắm quý vị, phiền não nữa đó phải không? Thành ra thiền sư này cũng nói trời ơi, khi mà mình tu rồi mình mà hiểu rồi, mình thấy được phiền não nó vây bủa mình khắp nơi. Mới tu được một chút là thấy mình giỏi mình hay rồi, là phiền não nó đứng nó chờ mình sẵn rồi. Tại vì mình thấy mình giỏi mình hay tức là ngã mạng trong rồi, phiền não xiết cổ mình hồi nào cũng hay. Rồi mình đi mình kể mình ta nữa, khóa thiền vừa rồi đó, trời tôi tu tiến quá, sư khen nức nở, càng nói càng chết nữa. Vì vậy ông thiền sư nói tôi không dám khen ai hết trơn, tôi chỉ khuyến khích quý vị tu tập thôi chứ khen không dám khen. Biết khen là quý vị tưởng quý vị hay rồi, là ngã mạng lên đầy đầu là thôi quý vị càng lúc càng khổ nữa. Sư nhớ là sư đi tu ở trong một cái bên thiền đường đó, một cái thiền viện đó quý vị. Sư tu tích cực lắm. Sáng buổi sáng là sư thức dậy sớm, rồi khuya tối rồi hành giả đi ngủ rồi, đã tắt đèn ở trong thiền đường rồi, sư cũng ở ngoài hành lang sư cũng đi bộ. Rồi cái ngài phó thiền sư đó, ngài dòm sư, ngài nói cha, sư là cái người mà tu tinh tấn nhất à. Trời ơi, sư sướng quá. Ngài bỏ trong câu là tối nào thì ngủ bao nhiêu nữa, thật đi ngoài cái hành lang mũi nó cắn bao nhiêu mình cũng ráng mình dòm qua. Sư ngài có thức không để ngài khen mình câu chứ, để ngày mai ngài nói chứ. Còn phiền não không à? Rồi đến khi mà trình pháp rồi, ngài nói sư bây giờ đó tuệ này tuệ kia rồi cái nọ rồi, thôi cho sư đi, nghĩa là đi nghe đặc biệt một cái băng giảng để nó giải thích về các tuệ giác rồi vậy đó. Rồi là quý vị biết sao, sư không dám bỏ cái trường thiền nữa, sư ở đó rồi. Tại vì mình nghĩ trong tâm mình ở đây mình lên được số 7, số 8, số 9 là lớp 7, lớp 8, lớp 9, mình qua bên kia họ tục lương của mình sao, cứ ở miết à. Sợ quá không dám đi đâu hết trơn à. Mãi cho tới lúc mà thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Triệu đó qua bên trường thiền tu với ngài hòa thượng Sư Vũ Minh đó. Lúc bây giờ là sư tới, sư đảnh lễ ngài, rồi cái người ta xúi sư, người ta nói xin ngài đi, xin ngài vô học đi. Mà xin mấy lần rồi ngài có cho đâu, mà bây giờ xin hoài rồi, cũng bây giờ cũng muốn xin nữa, bởi bên này là mình lên chức rồi mà, đi qua bên này rồi ông tuột xuống của mình sao? Trời ơi ngài ừ, ngài đó được, sư khổ quá là khổ. Nhưng mà ngài ừ rồi mà, ông thầy mình cũng ngồi đó mà ngài thiền sư cũng ừ nữa, thôi phải tới tu. Ôi chà, tới tu gặp cái ông thầy này, ông quật cho ngã nghiêng luôn. Ông dòm sư đi kinh hành, ông dòm sư tập, thầy thiền sư bây giờ đó, thầy Tizaniya đó, dòm sư rồi. Bữa trưa đó, mình đang ngủ ngon, gõ cửa, cạch 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 cạch. Mở mắt, mắt ngắm mắt mở, hỏi, thầy có chuyện gì thầy? Ông ấy dạy trình pháp. Buổi trưa mà trình pháp gì, tôi nghe nó buổi trình pháp 4 giờ chiều mà. Dậy không, giờ này là phải trình pháp, không ngủ. Thì ông kêu dậy, phải dậy cho biết sao bây giờ. Thì ông nói thôi để chiếc chiếu đó, đừng có xếp chiếc chiếu. Tôi nói rồi phải đi trình pháp chứ. Ông nói trình pháp đây. Ủa sao mà trình pháp trong phòng? Nói xong rồi mà suy dẹp cái mùng xong rồi, ông để chiếc chiếu, cái ông nằm lăn với ông nằm phơi cái bụng nước lèo đó. Thôi trình pháp đi. Sư chán trời ơi, cái gì mà nằm thiền sư mà không có nghiêm túc tí nào, đâu bị mình mới tới mình đâu có biết cái cách của ông. Ông phá chấp mà nằm lăn qua lăn lại, mình ngồi đó trình, ông chẳng nghe gì, nói tiếng Anh có hiểu gì bao nhiêu đâu. Rồi lâu lâu ông thả hơi nó thùng thùng thùng. Thôi đi trật đường rồi, đi trật đường rồi, thôi đi về chúng nó. Phải ở bên kia là tuệ thứ 15, 16 mà qua đây, mà cái ông này đâu không biết cái gì hết trơn mà ông cho mình nữa. Quý vị thấy sư cũng khổ vậy đó. Hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn nghĩa là mình gọi là mình như rống trên trời rớt xuống rồi. Rồi khi mà tập một thời gian mới biết ông này cũng rất là giỏi. Ngài Hòa Thượng Kim Triệu nói sư nói, ông này khá lắm, giỏi quá giỏi. Ngài đã nói giỏi là mình cũng phải xuống mà tập chứ không biết làm sao. Cuối cùng quý vị biết tập được chừng 15, ông nói sư tập tinh tấn lắm, tôi chưa thấy một người hành giả nào mà tập tinh tấn như sư đó. Nhưng mà sư tập có 100 năm nữa là sư cũng đắc đạo quả. Mình sống bao nhiêu này mà 100 năm nữa cũng đắc đạo quả. Nhưng mà bây giờ biết rồi, bình tĩnh để nghe thì ông nói cái gì. Ông nói sư căng thẳng vô cùng, sư đi sư cũng căng thẳng, mà sư ngồi sư cũng căng thẳng, mà sư tập quá trời quá đất là sư ngồi quá nhiều. Sư làm như là cái thời khóa, nghĩa là sư sợ, nghĩa là một giờ đi kinh hành không đủ, sư phải ráng sư đi cho đúng một tiếng, sư ngồi cho đúng một tiếng. Rồi ban đêm sư ráng sư cố sư tập, sư căng thẳng quá không được, không tập cách này được, bỏ đi, thư giãn thoải mái. Sư tập là cái chánh niệm, là cái tâm sư nó phải thư giãn sư mới chánh niệm được. Còn cái này là sư chú tâm, chú tâm cho thật nhiều, chú tâm cho thật nhiều vào đề mục, bám cho chặt vào đề mục thì tâm nó yên. Tâm tôi yên ngồi giờ này giờ kia, mình tưởng mình giỏi mà thật ra ngồi đó ngủ đã, xong dậy đã, xong ngồi ba cái rồi ngủ nữa, nó mê mờ trong đó, không có cái gì giỏi trong này hết trơn. Mình không thấy, mình mới nói năm trời chú có thấy đâu. Bây giờ nói cũng giống như lột mình từ trong ra lột ra. Trời nó đau khổ quá, thôi phải chấm dứt ngang đây cho rồi, cho nói chi nữa. Nói là quý vị cười, mà quý vị cười trên đau khổ của người khác quý vị đâu có biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.